Những cây ngô, phần bắp đã bị bẻ, chỉ còn lại phần bẹ, rất giống người đàn bà góa đang bưng mặt khóc. Hàn Chim sục sạo khắp ruộng, không tin rằng đã bị bẻ sạch. Quả nhiên, anh vớ được một bắp ngô. Anh vội bóc bẹ, ăn ngấu nghiến. Đã lâu lắm rồi, không được ăn thức ăn của loài người. Răng anh tê dại đi. Bỗng có tiếng loạt xoạt. Anh tưởng gặp phải gấu chó. Gấu chó và anh vốn có duyên nợ với nhau. Thật ra, anh rất sợ gấu chó. Hàn Chim vội nằm sấp, giả vờ chết. Tất nhiên, cũng phải nín thở. Không phải gấu, mà là một người phụ nữ Nhật Bản. Thoạt tiên, anh tưởng đó là người đàn ông, vì chị ta mặc mỗi chiếc quần bảo hộ lao động bằng vải bạt rộng thùng thình. Áo dài màu vàng xỉn, đóng cúc giữa, lưng thắt sợi dây thừng, đầu đội mũ rơm hình nấm. Chị ta bỏ nón, chụp lên ngọn cây ngô. Hàn Chim trông rõ khuôn mặt gầy gò vàng ủng. Đây là khuôn mặt của người đói ăn. Trông thấy mớ tóc cuộn tròn trên đầu, Hàn Chim đoán rằng người này là phụ nữ nên bớt phần sợ đến quá nửa. Lúc này, chị ta cơi sợi thừng ngang lưng, phanh ngực áo dài ra, rồi hai tay cầm hai vạt quạt phần phật cho bộ ngực lấm tấm mồ hôi, y hệt con chim vỗ cánh. Trên bộ ngực dính đầy hạt cỏ là đôi vú dẹp như lưỡi bò. Trời ơi! Đây là một người đàn bà. Đây là một người phụ nữ, là một con cái. Hàn Chim cảm thấy có cái gì nổ tung ở trong đầu. Máu chảy dần dật trong huyết quản. Cơ thể khô cằn của anh đột nhiên trở nên nhanh nhẹn. Hàn Chim đứng phắt dậy. Người phụ nữ Nhật mở tròn đôi mắt một mí, kêu lên một tiếng, lạc cả giọng, rồi thụt lùi mấy bước. Như con hổ đói vồ mồi, anh nhảy tới trước mặt người phụ nữ sắp ngất đi vì sợ hãi. Tay run lẩy bẩy, chụp lấy bầu vú trắng bợt, khép lẹp như con cá chết. Vậy mà, bầu vú lạnh ngắt ấy khi chạm phải, anh cảm thấy các đầu ngón tay nóng ran như bánh mới ra lò. Anh lẩm bẩm điều gì đó, vụng về xé toạc mảnh vải quấn quanh người chị ta. Hai chiếc bánh đậu bẹp dí văng ra. Một mùi thơm của đậu khiến anh cảm thấy ngây ngất, thu hút toàn bộ tâm trí anh. Đôi mắt anh mở đi. Hai chiếc bánh chừng như trêu ghẹo anh, nhảy như hai con sóc. Bất chấp tất cả, Hàn Chim chạy theo vồ lấy chúng. Nghe thấy chúng kêu chi chí trong lòng bàn tay, rồi anh cảm thấy cổ họng bị tắc nghẹn. Hai bàn tay anh bây giờ không có gì cả. Không hiểu hai cái bánh bỏ chạy hay là đã rơi vào trong bụng anh. Cuối cùng thì Hàn Chim đã hiểu ra. Chính cái bánh đã làm anh phải nghẹn. Anh giơ tay xoa cổ. Trong miệng toàn mùi vị của bánh đậu. Hàn Chim cảm thấy bụng sôi ùng ục. Nước dãi chỉ chực ứa ra. Chiếc bánh xinh đẹp lăn lông lốc trước mặt. Hàn Chim khám rất kỹ trên người chị ta rồi lại ngó xung quanh. Những chiếc bánh đậu không xuất hiện theo ý muốn của anh. Anh cảm thấy thất vọng quá. Hàn Chim quay người định bỏ đi thì lại trông thấy đôi vú lép kẹp của người đàn bà Nhật Bản và cảm thấy hình như có một chuyện quan trọng chưa thực hiện. Cho nên không nên bỏ đi vội. Đàn bà, người đàn bà Nhật Bản đang đứng trước mặt anh. Có thể chính chị ta là người nữ cảnh sát năm xưa. Do người ấy báo động mà có chuyện lục soát trong núi dẫn đến hai người anh em bị thiệt mạng. Mối thù với người Nhật Bản được khơi lại. Quang Cảnh bị bắt đi làm phu ở Cao Mật. Quang Cảnh làm thân trâu ngựa ở mỏ than. Rồi cuộc chia tay tử biệt sinh ly với cô gái thơ ngây của nhà thượng quan. Tất cả hiện rõ mồn một trước mắt của Hàn Chim. Một giọng âm vang từ trên trời rơi xuống. Mần nó đi, trả thù. Thế là Hàn Chim hung hãn xé toang chiếc quần đang mặc của chị ta, để lộ chiếc quần lót bẩn thỉu màu hồng xỉn có miếng vá đen bằng bàn tay. Như bị dội nước lạnh lên đầu, anh run lên vì một nỗi đau ập đến. Đó là cách đây nhiều năm, khi thay quần áo để khâm niệm cho người mẹ mình bị thằng du đãng đánh chết. mẹ anh cũng mặc chiếc quần lót như thế này, cũng vá một miếng vải màu đen bằng bàn tay như thế này. Tự nhiên, Hàn Chim cảm thấy lợm giọng và nôn hết bánh đậu và ngô trong bụng ra. Cố nén cơn đau quặn, Hàn Chim ném hai cục đất vào người đàn bà rồi đứng dậy lảo đảo chạy vào trong rừng. Nghe Hàn Chim kể đến đây, Lai Đệ quay lại ngắm khuôn mặt đường nét phân minh của Hàn Chim, khẽ nói: "Hàn Chim, anh thân yêu, anh quả là con người tốt." Hàn Chim cọ cọ bộ râu cứng lên má của Lai Đệ rồi nói: "Ồ, nếu anh làm chuyện ấy là không phải với trời đất, không phải với anh. Mà đã như vậy thì anh không thể trở về Cao Mật để gặp lại em như thế này." Nói rồi, hai người ôm chặt lấy nhau, đầy thông cảm. Chỉ tiếc rằng người nọ không thể tan biến vào người kia để không còn phải xoắn xuýt lăn lộn, không còn phải nói năng làm nhảm. Ánh trăng thấp thoáng trên người họ, lấp lánh như rượu có thuốc độc. Gần đến sáng, hai người trở dậy, ra đầm bắt cò xa bẫy. Vầng trăng trong gió mát, không khí lấp lánh như vảy bạc. Trong đầm nước, từng cụm hoa nở về đêm tỏa hương ngây ngất. Vài con chim lớn kêu quàng quạc bay dưới ánh trăng. Một đàn chim nước đậu trên một cây thấp tán rộng trông như những quả cây. Ánh trăng đẹp vô ngần. Lai Đệ bám sát Hàn Chim chui qua những bụi lau vào sâu khoảng một tầm tên bắn. Quả nhiên thấy hai con cò đã mắc bẫy. Chúng bị nghẹt thở gần chết, chiếc mỏ dài màu xám đen cắm trong bùn. Lai Đệ bỗng cảm thấy không nỡ lòng. Cô liền hỏi khẽ Hàn Chim: "Hàn Chim ơi, làm cho chúng sống lại có được không anh?" Hàn Chim trả lời dứt khoát: "Ồ, để nó chết hay là để nó sống đều tùy ở em." Mỗi khi trời chạng vạng tối, từng đàn cò bay lượn trên đầm lầy. Dưới dáng chiều đỏ rực, cánh cò chấp chới như tà áo của một tuyệt thế giai nhân. Lại kể đến đoạn, để cứu mạng cho cả nhà, chị Tư đã tự bán mình làm điếm. Đây là một bí mật đau xót của nhà thượng quan chúng tôi. Cả nhà đều phải chịu ơn chị. Vậy nên, khi chị từ phương trời nào không biết ôm cây đàn yêu quý của chị trở về, nước mắt mẹ tuôn rơi như chuỗi hạt châu ướt đầm ngực áo. Lúc này, nhà thượng quan chúng tôi, người thì chết, người thì bỏ đi, tan đàn xẻ nghé. Mẹ trông thấy chị Tư đã lâu bặt vô âm tín thì làm sao mà không đứt từng khúc ruột được. Số vàng ngọc châu báu của chị Tư giấu trong hộp đàn tỳ bà đã bị viên cán bộ công an xã tịch thu. Chỉ cho phép chị mang theo cây đàn đã bị đập vỡ hộp cộng hưởng về nhà. Chị Tư và mẹ ôm nhau khóc lóc. Khóc chán rồi lại lau nước mắt. Chị Tư nhìn mái tóc hoa râm của mẹ nói: "Mẹ, mẹ ơi, không ngờ kiếp này con còn được gặp lại mẹ." Nói chưa dứt câu, chị đã òa lên khóc. Mẹ xoa vai chị nói: "Tường Đệ ơi, con gái xấu số của mẹ ơi." Chị Tư hỏi thăm tình hình các chị, mẹ liền xua tay nói: "Tường Đệ ơi, con đừng hỏi gì nữa nhá." Chị Tư nhìn tôi nói: "Mẹ ơi, chỉ cần còn em Kim Đồng là chị yên tâm, nhà thượng quan chúng ta có người nối dõi rồi mẹ ạ." Nghe vậy, mẹ ngao ngán nói: "Tường Đệ, cô con gái ngốc của mẹ ơi, gì mà nối dõi với cả nối dõi? Thời buổi bây giờ, làm sao mà tính được những chuyện ấy hả con?" Chị Tư có một tiểu sử cay đắng đầy nước mắt. Chúng tôi không có quyền hỏi. Chúng tôi thận trọng bảo vệ vết thương, hễ chạm là ứa máu của chị. Nhưng người ngoài cuộc thì không nghĩ vậy. Họ muốn gia đình chúng tôi ngày nào cũng có chuyện giật gân để họ xem. Sau khi trở về, chị Tư ở lì trong nhà. Nhưng cái tin cô gái nhà thượng quan làm điếm mấy chục năm đem về không biết bao nhiêu vàng ngọc châu báu đã lan đi rất nhanh ở khắp vùng cao mật này. Kim Đồng ra ngoài đồng tìm lương thực trong các hang chuột, thì vợ của ông Trần Thọt tên là Trương Quốc Hoa cười hi hí bảo với Kim Đồng rằng: "Ôi ông anh, việc gì ông anh phải khổ sở thế? Việc gì phải đào hang chuột để lấy lương thực cơ chứ? Chỉ cần bán một thứ trong số châu báu của chị Tư nhà cậu đem về thì đã đủ mua một chuyến tàu bột mì ở hải ngoại rồi." Kim Đồng trừng mắt nhìn người đàn bà tai tiếng vì thông dâm với bố chồng, nói:
"Này, chị nói thối như cứt đi."
Chị ta sán lại, nói nhỏ: "Này, ông anh này, nghe nói có một viên ngọc dạ minh châu to bằng quả trứng gà, có phải không? Về đêm, nó phát sáng, soi rõ mọi thứ trong buồng, có phải không? Liệu có thể cho chị đây ngó qua một tí để mở rộng tầm mắt không nào? Liệu có thể xin chị Tư một hạt, dù chỉ bằng một hạt đỗ để làm đồ trang sức? Dù chỉ là một dây chuyền mảnh như sợi tóc cũng tốt chán mà." Nói rồi chị ta đưa mắt tống tình trêu tiếp: "Này ông anh Kim Đồng, đừng chê chị có nước da đen. Chị đây là dưa ha mi, vỏ thô nhưng cùi ngọt. Anh chẳng nghe người ta nói đấy sao? Thông trắng cám vàng, đen thì nắm lước, hói đầu dỗ mặt thì không biết mệt đó sao?" Chị Tư ở lì trong nhà cũng không thoát nạn. Đúng như câu, cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. Cái tật thích đấu tranh trong công xã lại kịch phát. Họ tổ chức triển lãm nhằm giáo dục đấu tranh giai cấp ở hội trường công xã. Đây là cuộc triển lãm đấu tranh giai cấp lần thứ hai trong lịch sử cao mật. So với lần đầu thì về nội dung có khác đôi chút. Tranh ảnh và áp phích đều xoay quanh hai nhà thượng quan và nhà Tư Mã, làm như lịch sử của vùng cao mật này là lịch sử của hai gia đình thượng quan và Tư Mã vậy. Những người dân chúng tôi không thích xem những tranh ảnh này, chỉ thích xem triển lãm về chị Tư. Các cán bộ đáng ghét của công xã đã trưng bày trong tủ kính tất cả những thứ mà cả đời chị Tư ki cóp được cho mọi người xem. Chúng sáng lấp lánh khiến mọi người phải hoa cả mắt. Sau 3 ngày triển lãm, lòng nhiệt tình với báu vật đã giảm đi, hận thù giai cấp vẫn không thấy nâng cao rõ rệt. Các cán bộ công xã liền nảy ra một ý định, đó là bắt chị Tư đến triển lãm để làm hiện vật sống. Bắt chị phải tự tố cáo chị. Ủy viên tuyên truyền của Đảng ủy công xã, Dương Giải Phóng, đeo kính, đầu nhẵn bóng như chiếc gáo, mặt như mặt khỉ, dẫn 4 người dân quân đeo tiểu liên đến đập cổng nhà thượng quan. Chị Tư run bắn cả người, hai tay sờ soạng hai bên. Chị Tư nghiện thuốc lá, răng vàng khè vì bị ám khói. Cuối cùng, chị cũng tìm thấy thuốc lá, bật diêm châm lửa hút. Dù là con đẻ, dù chị có ơn với cả nhà, nhưng mẹ vốn tiết kiệm, mẹ rất ghét cái tật nghiện thuốc lá của chị. Thuốc của chị là do Kim Đồng mua ở hợp tác xã Cung Tiêu, nhãn hiệu Cần Kiệm, giá 1 hào 1 bao. Kim Đồng cho rằng trong túi chị Tư chỉ có đủ tiền mua 2 bao thuốc. Chị rít tóp cả má, đầu thuốc kêu xèo xèo. Thuốc tồi, mùi khét lẹt. Trong một thoáng, Kim Đồng trông thấy chị đã biến thành một bà già. Chị Tư cúi đầu, những giọt nước mắt được dính như keo ứa ra. Đến nỗi, ngay cả những con nhặng dính chân vào mà không bay lên được. Có lẽ chị Tư sợ, có lẽ chị Tư không sợ. Có thể chị Tư căm thù, cũng có thể chị không căm thù. Khuôn mặt kinh khủng của chị Tư bị trùm lên một lớp sương mù khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mặt chị. Vốn là người từng trải, mẹ bảo: "Kim Đồng ơi, ra mở cổng đi con. Không biết phúc hay là họa đây. Nếu là họa thì có tránh cũng không tránh được. Cánh cổng được mở toang, ủy viên Dương ngạo nghễ bước vào, mặt vênh váo ra vẻ ta đây là cán bộ công xã. Hắn ta người nhỏ thó nhưng cực kỳ hăng hái, y hệt cái giống của con lừa đực lúc cương cường. Bốn tên dân quân cũng cáo mượn oai hùng, hạ súng trên vai xuống, vỗ báng súng bôm bốp. Mẹ nheo mắt nhìn ủy viên Dương từ đầu đến chân. Hắn ta có vẻ trờn, húng hắng ho mấy tiếng như con cừu rồi quay mặt lại bảo với chị Tư rằng:
"Này, thượng quan tưởng đệ, mời chị đi cùng chúng tôi."
Mấy chục năm qua, nhà thượng quan đã quen nghe giọng lưỡi kiểu này. Đằng sau câu nói ấy là một nội dung tàn nhẫn, gian ác. Chúng tôi còn lạ gì? Nó đồng nghĩa với vào nhà giam, ra trường bắn. Mẹ hỏi: "Ông ơi, sao vậy? Con gái tôi phạm tội gì hả ông?" Ủy viên Dương chống chế:
"Ai bảo con bà phạm tội? Tôi bảo cô ta phạm tội à? Tôi có nói cô ta phạm tội gì đâu. Tôi chỉ lôi cô ta đi thôi mà."
Mẹ hỏi: "Thế các ông định đưa nó đi đâu hả?" Ủy viên Dương nói:
"Bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi chỉ là thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy là đầu sai mà thôi."
Mẹ đứng chắn trước mặt chị Tư, kiên quyết: "Không đi đâu cả, chúng tôi không phạm pháp, không đi đâu cả." Bốn tên dân quân lại vỗ báng súng bôm bốp. Mẹ nguyết chúng vẻ khinh bỉ:
"Thôi đừng vỗ nữa, cái trò ấy tôi đã nghe mãi rồi. Khi bọn Nhật Bản nã Đại Bác vào đây thì các người còn chưa đẻ ra nữa là."
Ủy viên Dương đành chịu nhún, dằn giọng nói:
"Bà ơi, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt đấy nhá."
Mẹ nói: "Ăn hiếp mẹ quá con côi thì trời đất không dung đâu ông ạ." Chị Tư cười nhạt đứng dậy:
"Thôi mẹ ơi, mẹ đừng phí lời với bọn họ. Nào, các ông ra trước đi, tôi phải sửa soạn một chút đã."
Tôi đoán chị Tư muốn bắt chước hình ảnh anh dũng hy sinh của các liệt nữ trước khi ra pháp trường tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Tôi đoán chị Tư muốn bắt chước hình ảnh anh dũng hy sinh của các liệt nữ trước khi ra pháp trường tắm gội sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Nhưng có lẽ cũng do thiên tính của chị, bình sinh chị yêu cái đẹp. Chị không thích đầu tóc bù xù, mặt mày nhem nhuốc trình diện thiên hạ. Chị Tư rít một thuốc cho đến khi bỏng tay rồi thổi phù một cái, khiến sợi thuốc đi một nơi, giấy cuốn đi một ngả. Cái trò chơi này tưởng đệ rất giỏi. Thuốc lá bay đến dưới chân ủy viên Dương. Động tác này vừa có tính chất khiêu khích, vừa có tính chất đùa cợt. Ủy viên Dương cúi đầu nhặt mẩu thuốc vẫn còn khói, nét mặt lộ vẻ lúng túng. Anh ta bảo:
"Tôi cho cô 10 phút, nhanh lên đấy nhá."
Chị Tư thủng thẳng đi vào trái đông và ở lì trong đó dễ đến hơn một tiếng đồng hồ. Ủy viên Dương và bốn tên dân quân sốt ruột cứ nháo nhác lên trong sân. Ủy viên Dương mấy lần gõ cửa sổ, nhưng chị Tư vẫn cứ im lặng không thèm lên tiếng. Cuối cùng, chị cũng bước ra. Chị mặc chiếc áo trông mà rợn người. Áo vóc đại hồng, chân đi giày lụa thêu hoa, cổ đeo chuỗi hạt ngọc, má đánh phấn, môi thoa son, eo lưng mềm mại như cành liễu. Cặp đùi trắng nõn thấp thoáng sau tà áo xẻ. Ánh mắt chị ánh lên những tia hung dữ và ngạo nghễ. Chị Tư mặc đẹp quá, khiến trong lòng Kim Đồng đầy mặc cảm tội lỗi. Kim Đồng không có cách nào tha thứ cho mình, chỉ dám nhìn chị một thoáng rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Kim Đồng sinh ra dưới cờ mặt trời, nhưng lớn lên dưới ngọn cờ hồng. Những người phụ nữ như chị Tư, Kim Đồng chỉ thấy trên phim ảnh. Khuôn mặt bé choắt của ủy viên Dương đỏ lực. Bốn tên dân quân đứng ngây như phỗng, chúng díu dít theo sau chị Tư. Trước khi ra khỏi cổng, chị Tư ngoảnh mặt lại, mỉm cười với Kim Đồng. Nụ cười đầy ma quái, khiến Kim Đồng suốt đời không bao giờ quên. Nụ cười ấy còn len vào trong giấc ngủ của Kim Đồng, khiến những giấc mơ trở thành ác mộng. Mẹ thì thở dài, giàn giụa nước mắt. Chị Tư được mời đến gian triển lãm giáo dục giai cấp, đứng trước tủ kính bày đầy những đồ châu báu. Người dân Cao Mật phát điên lên, người ta chen chúc lẫn nhau, ngắm chị Tư như ngắm một động vật quý hiếm. Cán bộ công xã yêu cầu chị Tư phải khai rõ chị làm thế nào mà bóc lột được những thứ quý giá như thế. Chị Tư mỉm cười, không trả lời. Trên thực tế, sự xuất hiện của chị Tư đã khiến cuộc triển lãm giáo dục giai cấp ở vùng Cao Mật hoàn toàn mất hết ý nghĩa. Những người đàn ông đến xem con điếm, đám phụ nữ cũng đến xem con điếm. Chị Tư tuy đã hoa tàn nhị giữa, nhưng lạc đà gầy còn to lớn hơn ngựa, sấu phượng hoàng còn đẹp hơn gà. Đặc biệt là chiếc áo bằng vóc đại hồng của chị đỏ rực cả gian triển lãm, trông từ xa tường gian phòng phát hỏa. Trời ơi, đúng như mụ Phạm Quốc Hoa từng nói, chị Tư là người từng trải, rất thạo tâm lý đàn ông. Chị thi triển thuật làm duyên, tay cầm hoa lan, đưa mắt tống tình, uốn éo cặp mông, ngửa đầu sửa tóc, khiến gian triển lãm sôi sục như nước lũ tràn bờ. Ngay cả đám cán bộ công xã cũng phải nhíu mũi nhăn mày, trông mà chướng mắt. May mà ông Hồ, bí thư đảng ủy công xã, là bậc cách mạng kỳ cựu, lập trường vững vàng. Ông ta nhảy lên bục, nhằm giữa ngực chị Tư đấm một quả. Ông ta có sức khỏe, quả đấm của ông chắp cây bay đá. Chị Tư làm sao mà chịu nổi? Chị lảo đảo rồi ngã ngửa. Ông bí thư túm tóc dựng chị Tư dậy, cất giọng dao đông nặng trịch chửi.
Đèo mẹ! Dám hành nghề nhà thổ ngay tại triển lãm này à? Nói đi, mày đã bóc lột người nghèo như thế nào hả?
Trong khi bí thư Hồ chửi rủa, các cán bộ công xã thi nhau quát tháo để tỏ ra mình có lập trường vững vàng. Ủy viên Dương vung tay hô khẩu hiệu, nội dung cũng vẫn như mấy năm trước. Đại khái là không quên nỗi khổ giai cấp, nhớ mãi mối thù máu và nước mắt, vân vân và vân vân. Quần chúng hưởng ứng lèo tèo. Chị Tư mắt nảy lửa, luôn miệng cười nhạt. Sau khi bí thư Hồ bỏ tay ra, chị Tư sửa lại mái tóc rối bù.
Vâng, tôi sẽ nói, tôi sẽ nói. Các ông bảo tôi nói gì bây giờ hả?
Các cán bộ gầm lên.
Khai ra, không được giấu diễm.
Ánh mắt chị Tư dịu dần. Giọt nước mắt long lanh tự nhiên trào ra rồi rơi xuống vạt áo. Chị Tư nói.
Làm điếm là bán mình nuôi miệng, kiếm được đồng tiền đâu có dễ. Mụ chủ cưỡng ép, lưu manh làm nhục. Chút tài sản này đẫm máu cả đấy. Các người ơi!
Đôi mắt rất đẹp của chị Tư lại sáng lên. Nước mắt đã bị ngọn lửa hong khô. Chị nói.
Các người cướp của mồ hôi của tôi mà vẫn chưa thôi, còn bắt tôi ra đây để hạ nhục. Người đàn bà như tôi thì có loại đàn ông nào mà tôi chưa biết. Giặc Nhật tôi đã biết, quan cao chức trọng tôi đã biết, tiểu thương tiểu chủ tôi đã biết. Bọn choai choai trộm tiền cha mẹ đến gặp tôi hắt hủi chúng. Ai có vú thì người ấy là mẹ, ai có tiền thì người ấy là chồng.
Cán bộ gầm lên.
Nói cụ thể một chút.
Chị Tư cười nhạt.
Các ông đấu tranh với tôi là giả vờ đấu tranh. Thực ra là muốn ngắm tôi, nhưng vướng quần áo khó xem lắm. Vậy thì hôm nay Bà cho các người xem cho đã mắt.
Chị Tư vừa nói, vừa cởi khuy áo nách, phanh vạt, trút bỏ chiếc áo dài xuống. Chị hiện ra trần truồng, chị gào to.
Xem đi, mở mắt mà xem đi. Dựa vào cái gì để bóc lột hả? Dựa vào cái này. Cái này, kẻ nào trả tiền, bà cho kẻ đó mần. Công việc này nhàn nhã đấy. Mưa không đến mặt, nắng không tới đầu. Ngọt bùi đắng cay, ngày nào cũng là cô dâu, đêm nào cũng đồng phòng hoa chúc. Các người có vợ, có con gái, hãy cho họ làm nghề này đi. Hãy bảo họ đến gặp bà này đi. Bà sẽ dạy cho họ sướng ca đàn dịch. Bà sẽ dạy họ đủ các mánh khóe để thu tiếp đàn ông. Biến họ thành mỏ vàng của các ngươi, để các ngươi nếm đủ mùi làm đĩ. Thế nào, ớn rồi hả? Yêu siêu rồi hả?
Nghe chị Tư chửi như tát nước vào mặt, cánh đàn ông cao mật cách đó ít phút mắt còn sáng lên, giờ đây vội cúi gầm mặt xuống. Chị Tư ưỡn ngực, ngạo ngược bảo Bí thư Hồ.
Thưa quan lớn, tôi đích tin rằng ông không muốn.
Nghe vậy, ông ta đỏ mặt, lùi người lại. Con người dao đông vạm vỡ này toát mồ hôi hột trên khuôn mặt như đẽo bằng dìu. Mớ tóc dễ che, cứng như lông lợn, bốc hơi chẳng khác gì nổi hấp khi mở vung. Đột nhiên, ông ta hộc lên một tiếng như con chó bị mỏ kìm nung đỏ kẹp trúng mũi, nổi điên lên. Nắm đấm thép, nện liên tiếp vào đầu vào mặt chị Tư những cú trời giáng. Chị Tư ngã sóng xoài, quằn quại vì đau đớn, mũi và các kẽ răng dị máu. Bí thư Hồ phạm sai lầm, bị điều đi nơi nào không rõ. Hôm ấy, lương tâm trỗi dậy trong lòng những người phụ nữ vùng cao mật. Họ nguyền rủa đám cán bộ công xã đã gây tai họa, nguyền rủa cánh đàn ông của họ. Các chị em ùa tới, đứng vòng trong vòng ngoài, mặc quần áo cho chị Tư. Mấy người khỏe mạnh, cáng chị Tư lúc ấy chỉ còn thoi thóp, ra khỏi nhà triển lãm, diễu trên đường phố. Theo sau là một đoàn phụ nữ nước mắt giàn giụa và đám trẻ nét mặt trầm lắng như ông già. Không ai nói một lời như một cuộc tuần hành biểu dương sức mạnh đầy bi tráng. Tà áo đỏ như lửa của chị Tư kéo lê trên mặt đất. Chị Tư như một liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Kể từ hôm đó, chị Tư trở nên nổi tiếng, trích máu cho những tâm hồn ngu muội cố chấp, dùng phương thuốc dĩ độc trị độc. Rõ ràng là biến thối nát thành diệu kỳ, biến bị động thành chủ động. Các bà, các chị trong vùng cao mật tốt bụng bưng đến bát to bát nhỏ, những muỗng bằng quả bầu. Trong bát là mì sợi, trong muỗng là trứng gà. Họ đến để thăm hỏi chị Tư. Mẹ xúc động sâu sắc. Mẹ nói rằng chưa bao giờ nhà thượng quan gần gũi với dân làng như thế. Chỉ tiếc là chị Tư sẽ không bao giờ tỉnh táo trở lại. Chị Tư đã bị chấn thương sọ não vì những quả đấm thép của cái gã bí thư họ Hồ kia. Bây giờ lại kể đến, trong hội nghị cán bộ ba cấp do tỉnh triệu tập, bài phát biểu của Lỗ Thắng Lợi được coi là trọng điểm. Qua ánh mắt tán thưởng của mấy vị lãnh đạo kỳ cựu và tiếng xì xào to nhỏ của các đồng nghiệp, Lỗ Thắng Lợi hiểu rằng bài phát biểu của mình rất thành công. Những năm gần đây, địa phương cũng bắt chước trung ương. Ở các hội nghị lớn, người ta không đứng tại chỗ phát biểu mà lên nói trước micro. Với các quan chức tư duy chậm chạp, nói năng lúng túng, mắt không rời được bản viết sẵn trên tay, thì nói trước micro quả là cực hình. Nhưng Lỗ Thắng Lợi thì thoải mái như một lần biểu diễn. Cô quận bài phát biểu của mình thành chiếc ống nói, múa nó trong tay. Giọng cô thánh thót mà không hụt hẫng, thái độ nghiêm chỉnh mà không thiếu vẻ hoạt bát. Lỗ Thắng Lợi rất điệu mà không quá trớn, tay vung lia lịa nhưng không khoa trương. Cô ta đã gần 50 nhưng phong độ vẫn trẻ trung. Cô tỉa tót cẩn thận nhưng không để lộ dấu vết của hóa trang. Cô ăn mặc giản dị nhưng lại cao sang về chất liệu vải. Cô đứng trước micro, những cặp mắt đổ dồn vào. Cô trở thành ngôi sao sáng trong hội nghị cán bộ 3 cấp. Trong buổi dạ tiệc để chia tay, vị lãnh đạo lão thành đặc cách cho gọi cô đến ngồi bên cạnh ông. Ông giữ bàn tay nóng hổi, to như bàn tay gấu, vỗ vỗ đầu gối để trần của cô, dịu dàng hỏi thăm.
Cô Lỗ này, chuyện riêng tư thế nào rồi hả?
Lỗ Thắng Lợi cười khanh khách nói.
Ôi, hung nô chưa diệt, đâu dám lo chuyện riêng tư hả?
Ông cũng cười khà khà, tỏ vẻ tán thưởng, rồi huấn thị một hồi, ra vẻ quan tâm. Sau khi tan tiệc trở về khách sạn, Lỗ Thắng Lợi cảm thấy đầu hơi choáng váng. Ông thị trưởng của thành phố bạn gọi điện thoại mời xuống khiêu vũ dưới tầng 2. Cô nói cô bị say, không nhảy được nữa. Ông bạn nói bóng nói gió mấy câu. Cô chửi lớn rồi gác máy nói. Cô đem tấm biển xin đừng làm phiền móc vào đấm cửa rồi ngâm mình trong bồn tắm. Ngâm xong trong nước nóng, cô cảm thấy buồn ngủ. Chuông điện thoại lại reo lên. Lỗ Thắng Lợi cho rằng lại mời đi nhảy nên không nhấc máy. Bên kia đầu dây sẽ bỏ máy ngay thôi. Thế nhưng mà tiếng chuông cứ réo liên tục. Xem ra có vẻ nhất quyết phải gặp bằng được đây. Cuối cùng, Lỗ Thắng Lợi phải đầu hàng. Cô giơ tay với lấy cái ống nghe treo trên tường ốp gạch men phía sau thùng xả nước. Cô uể oải lên tiếng. Đầu bên kia im lặng. Cô hỏi ai đấy? Bên kia hỏi có phải là thị trưởng Lỗ đấy không? Cô trả lời phải. Bên kia nói thị trưởng Lỗ phải hết sức cẩn thận. Cô nói có gì mà phải cẩn thận. Bên kia nói có người định hạ bệ chị. Hồ sơ đã ở chỗ thị ủy, bằng chứng đầy đủ, không thể chối cãi. Lỗ Thắng Lợi nói, cây ngay không sợ chết đứng. Bên kia cười nói rằng, vì thiện chí nên mới nhắc nhở chị. Lỗ Thắng Lợi trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi anh là ai. Bên kia nói, thành phố chị có trung tâm nuôi chim phương Đông phải không? Lỗ Thắng Lợi nói, tôi muốn gặp anh. Bên kia nói, không cần thiết, thị trưởng Lỗ, chúc chị may mắn. Lỗ Thắng Lợi mệt rũ rượi, nằm trong bồn tắm, nhìn hơi nước cuồn cuộn bay lên, nghe tiếng nước xối ào ào ở phòng bên. Trong đầu cô như một cái xoáy cuốn theo những rác rưởi. Cô cảm thấy mình cũng đang trong dòng xoáy nhơ bẩn đó và trôi tuột xuống đường cống ngầm tăm tối. Lỗ Thắng Lợi nằm trong bồn nước cho tới khi nước nguội. Những giọt nước đọng trên trần lặng lẽ rơi xuống bồn. Tiếng rơi thánh thót như tiếng gõ vào pha lê. Nước trong bồn tắm phủ một lớp như váng dầu. Những giọt nước rơi trên cái đầu cao ngạo của cô. Tiếng rơi bộp bộp như gõ vào khay đậu phụ. Cô vọt ra khỏi bồn nước như cá nhảy, lau người trước gương. Thấy mình tuy đã gần 50, nhưng eo vẫn thắt đáy, lưng ong, bụng vẫn thon thả. Dũng khí chiến thắng hèn nhát, cái đẹp là sức mạnh. Cô khôi phục sự nhanh nhẹn và tháo vát, thoát một cái, lau xong mình, nhanh nhẹn thay quần áo, xịt lên cổ một chút nước hoa. Rồi cô gọi điện thoại cho anh lái xe hôm trước đã đưa cô đến khách sạn của tỉnh, bảo anh ta chuẩn bị xe. Nửa tiếng sau, Lỗ Thắng Lợi đã ngồi trên chiếc xe du lịch sang trọng, chạy trên đường cao tốc với tốc độ 150 cây số giờ, nhằm hướng thành phố Đại Lan, vùng cao mật. Khi Lỗ Thắng Lợi bước vào ngôi biệt thự riêng thì đã 3 giờ sáng. Cô cởi áo dài, chỉ mặc có mỗi quần lót, đi lại trên mặt sàn đánh xi bóng loáng, như con thú cái đi thị sát lãnh địa của mình. Lỗ Thắng Lợi bật đèn bàn, tắt đèn trần, ánh đèn dịu dịu chiếu qua chiếc trao đèn màu vàng. Trong phòng ấm áp, yên tĩnh. Đã mấy ngày không về, gian phòng có mùi ẩm mốc. Lỗ Thắng Lợi kéo rèm, mở một cánh cửa sổ khung nhôm, Không khí ban đêm trong lành cùng với mùi thơm của hoa lan tràn vào trong phòng. Lỗ Thắng Lợi trông thấy dưới ánh đèn trong sân, ba cây lan nếp trồng trong ba bồn gỗ, lá bóng mượt, lốm đốm những vụn vàng ở cuống. Trong sân còn có các cây tượng bì, cây thiết mộc lan và mấy khóm trúc dáng thanh nhã. Trên con đường mờ tối bên ngoài, một chiếc xe du lịch nước ngoài nhập khẩu vụt qua, đèn xe đỏ như máu, thân xe rất dài và dáng chạy êm như su. Cô nhận ra đó là chiếc xe Win 600 của bí thư thành ủy Tôn X. Thế là hình ảnh người đàn ông nhỏ con, tóc thưa, mép nhẵn thín, cực kỳ gian ngoan, chập chờn trước mặt cô. Giống như rất nhiều địa phương khác, thị trưởng Lỗ Thắng Lợi và bí thư thành ủy này cứ lủng củng thế nào ấy. Thị trưởng Lỗ Thắng Lợi và bí thư thành ủy này cứ lủng củng thế nào ấy. Bảo rằng mâu thuẫn thì không có mâu thuẫn. Bảo rằng không có mâu thuẫn thì cũng khó nói. Lỗ Thắng Lợi nghĩ đến ô dù của mình, rồi lại nghĩ đến ô dù của bí thư Tôn X. Một cảm giác ớn lạnh xâm chiếm khắp người, khắp cơ thể cô. Ô dù của cô có khả năng sẽ bị đổ. Ô dù của Tôn X có thể lên. Nghĩ vậy, cô liền hiểu ngay toàn bộ ý nghĩa của cú điện thoại khi còn ở khách sạn. Nghĩ vậy, cô hiểu rằng chiếc Win 600 của ông Tôn X ra khỏi chuồng giữa đêm khuya không phải là chuyện ngẫu nhiên. Sau đó, cô cảm thấy hai vai tê dại. Lẽ ra, cô phải mặc áo ngủ bằng lụa màu phấn hồng vào. Cô gắn lên người chiếc máy điện tử đa năng, vừa xoa bóp, vừa rung cho ngực nở, rất phức tạp. Cô nhớ lại câu chuyện lưu truyền ở vùng cao mật cách đây mấy chục năm. Đây là câu chuyện về một nữ gián điệp nhét máy phát vào trong bầu vú, hoang đường đến nỗi cô rất thất vọng về bản án đã tuyên bố đối với chị ta. Tiếp theo, cô lại nhớ tới người đàn bà đầu tiên mặc váy da đồng, đó là Hoác Lệ Na, cô giáo viên tiếng Nga xinh đẹp. Bọn lưu manh chạy như bay đến trước mặt cô, rồi giả vờ ngã để nhìn ngược lên xem trong váy có mặc quần lót hay không. Lúc này, Lỗ Thắng Lợi lấy trong tủ ra bình rượu ngoại màu hổ phách, mở nút, rót đầy cốc pha lê chân cao. Tất cả những gì ở đây đều không kém vẻ hào hoa so với trong bộ phim Hollywood. Cần gì có nấy, muốn ăn thứ gì là ăn thứ đó. Muốn uống thứ gì là có thứ đó. Muốn mặc gì thì là có cái đó. Kiếp này như vậy là đã đủ quá rồi, cô nghĩ. Cô tợp một ngụm rượu, rồi tay cầm cốc rượu. Cô quan sát căn phòng. Đèn màu, máy ảnh, dàn stereo vân vân đã trở thành rất bình thường như cái bàn, chiếc ghế, không còn là những vật quý hiếm nữa. Lỗ Thắng Lợi mở tủ quần áo kê ở sát tường. Chiếc tủ bằng gỗ đàn hương thơm phức. Trong tủ treo hàng dãy quần áo hợp thời trang. Mỗi bộ ít nhất giá tiền bằng một con trâu, thậm chí 10 con trâu. Nếu đem tất cả áo quần này để đổi lấy gạo, e rằng một kho cũng không chứa hết. Lỗ Thắng Lợi buồn rầu mỉm cười. Rồi cô lại tợ một ngụm rượu lẩm bẩm. Thối nát! Quá thối nát! Lỗ Thắng Lợi mở ngăn kéo, vun các đồ trang sức lại thành một đống, rồi đếm. Dây chuyền vàng 185 chiếc, vòng tay vàng 98 chiếc, khuyên tai vàng 87 chiếc, nhẫn kim cương, nhẫn nạm ngọc, nhẫn trơn tổng cộng 127 chiếc, nhẫn bạch kim 19 chiếc, hoa cài ngực bằng vàng 17 chiếc, đồng tiền kỷ niệm bằng vàng 24 đồng, đồng hồ Lozin 7 chiếc, các loại đồng hồ nữ khác một đống. Các thứ này, nếu quy ra thịt lợn, nếu làm nhân bánh bao thì được bao nhiêu chiếc? Lỗ Thắng Lợi nhếch mép, cười buồn, tợ một ngụp rượu, nói một mình. Thối nát quá! Lộ Thắng Lợi cầm cốc rượu đi sang gian phòng chứa các thứ linh tinh. Cô mở chiếc tủ lặn trong vách bếp. Từng tập đồng nhân dân tệ xếp ngay ngắn ở một góc. Mùi hôi xộc lên mũi. Cô đóng cửa lại, tợ một ngụp rượu lẩm bẩm.
Tiền là thứ bẩn thỉu nhất trên đời. Chẳng trách những nhân vật lớn không bao giờ sờ vào tiền. Thực ra mình cũng không cần sợ đến tiền. Trong 10 năm qua, mình có dùng tiền để mua cái gì đâu. Chưa một lần.
Rời bỏ số tiền này, trong lòng Lộ Thắng Lợi rất nặng nề, rất không bằng lòng về mình. Mình gom cái cuộn này để làm cái gì? Cô nghĩ, cô ngán ngẩm khi nghĩ rằng trong tủ lạnh ở bếp có khoảng 1 triệu đồng nhân dân tệ. Hình như còn một khoản tiền trong hộp sắt dưới nền nhà tầng 1. Đây là thành quả trong thời kỳ làm giám đốc ngân hàng. Sau khi kiểm kê toàn bộ tài sản, Lộ Thắng Lợi ngồi xuống ghế sofa bằng da thật, hình như uống liền 2 cốc rượu. Cô cảm thấy đùi mình chảy mồ hôi, dính nhem nhép trên mặt ghế sofa. Cô nghĩ, đáng đem bắn bỏ được rồi. Mọi người đều tham, tối mắt vì tiền, cuối cùng bị đồng tiền cắn chết. Lộ Thắng Lợi linh cảm, giờ xấu của mình đã điểm. Để chứng thực sự phán đoán của mình, cô quay thử số điện thoại mật của Tôn X. Điện thoại tu lên một tiếng, rồi đầu bên kia có người nhấc máy. Cô không nói gì, lặng lẽ đặt ống nghe xuống, rồi hiểu ra tất cả. Tôn X chưa ngủ. Hắn ta đang tranh thủ thời gian khi cô họp trên tỉnh, bố trí đâu vào đấy cả rồi. Lộ Thắng Lợi nghĩ rất lâu. Cô nghĩ ra một cách tiêu hủy số tiền. Lộ Thắng Lợi bỏ tiền vào một túi ni lông rồi xách xuống bếp, lấy nồi cao áp ra, lấy nước đầy, nửa nồi rồi đặt lên bếp ga, mồi lửa. Có mà đần thì mới đem tiền ra đốt, cô nghĩ. Mùi hôi thối của tiền giấy khiến người ta phải ngạt thở. Cô quẳng mấy chục bó tiền vào nồi. Nước trong nồi sắp tràn ra ngoài. Cô đậy nắp lại, cho rằng chỉ sau nửa tiếng đồng hồ là chỗ tiền giấy sẽ thành bột. Qua lavabo là tống xuống cống ngầm. Thần không biết, quỷ không hay. Các người cứ xuống cống ngầm mà lấy mẫu để mà xét nghiệm. Có lấy được mẫu bột thì kết quả xét nghiệm cũng chẳng chứng minh được gì. Lộ Thắng Lợi rất tự đắc vì trí thông minh của mình. Trở lại phòng khách, Lộ Thắng Lợi tiếp tục uống rượu, đợi cho số tiền nhân dân tệ biến thành hồ. Cô chợt nghĩ phải gọi điện thoại cho Ô Dù, nhưng lại sợ phá giấc ngủ đang ngon của ông ta. Cô đang do dự thì chợt có tiếng chuông điện thoại réo lên. Cô bấm nút thông máy rồi hỏi ai đấy. Có tiếng nói ân cần của Ô Dù vang lên. Ô Dù bảo, tôi gọi điện thoại cho cô về tỉnh. Không có người nhấc máy. Tôi đoán là cô đã về nhà. Về nhà là tốt. Thu dọn nhà cửa tinh tươm một tí, kẻo có khách quý, không đến nỗi ngượng mặt. Đối với cô, mọi việc đã rõ như ban ngày. Lỗ Thắng Lợi uống hết chai rượu. Khi cô đứng dậy để đi xem chỗ tiền đã thành hồ hay chưa, thì cảm thấy hai chân mềm nhũn như đi trên đống bông. Chưa tới nhà bếp thì đã nghe một tiếng nổ tung cả cửa kính. Cô đẩy cửa bếp bước vào, thấy nồi cao áp vỡ toác từng mảnh. Cái răng cong queo như một khúc ruột, một thứ đặc như cháo, bắn đầy nền gạch men và trên tường, mùi hôi thối sặc sụa, máu đỏ tía như mù chảy ra từ cái nhọt bọc. Cô cảm thấy buồn nôn, vội bịt miệng chạy trở lại phòng khách. Cô nghe sau lưng có người hỏi, thị trưởng Lỗ, cô say rồi. Lỗ Thắng Lợi nói,
ai bảo tôi say, tôi chưa say, tôi uống rượu như hũ chim, nhà tôi có máu di chuyển, ông ngoại tôi uống một hũ nhị oa đầu mà không say. Các dì tôi đều uống rượu. Không tin, tôi uống cho anh xem nhé.
Nói rồi, Lỗ Thắng Lợi lảo đảo đến trước tủ rượu, lấy ra một chai, nói tiếp.
Anh Mã Lương ơi, ở đây không có thị trường cây quái gì hết, chỉ có đàn bà. Hai chúng ta không cùng dòng máu. Anh lại đây. Bọn đốn mặt, thử vào đây xem. Tôi thì bóp chết tươi chúng nó. Anh Mã Lương, anh Mã Lương ơi, anh đúng là xấu dây tốt củ, Kim Bình Mai, tôi là Phan Kim Liên, Lý Bình Nhi, Xuân Mai.
Lỗ Thắng Lợi nói đứt quãng, dốc tuột chai rượu vào miệng, tu ong ọc. Một phần nhỏ vào miệng, phần lớn chảy ra cằm, chảy xuống ngực, phủ lên một lớp mỏng óng ánh. Lỗ Thắng Lợi theo Tư Mã Lương lên tầng 16 của Quế Hoa Đại Lầu, vào hộ phòng Tổng thống. Lỗ Thắng Lợi đi theo Tư Mã Lương lên đến tầng thứ 16 của Quế Hoa Đại Lầu. Hai người vào trong phòng khách Tổng thống. Đây là lần đầu tiên có người thuê bao loại phòng này kể từ khi khai thông. Vừa bước vào trong phòng, Tư Mã Lương đã ôm chặt Lỗ Thắng Lợi. Ban đầu, thật tình, Lỗ Thắng Lợi không chịu, vùng vẫy để thoát ra, thậm chí tức giận đến đỏ cả mặt. Nhưng khi Tư Mã Lương tóm được bầu vú và thầm thì vào tai những câu tục tĩu, thì cô mềm nhũn ra, toàn thân co giật, y hệt như con voi bị trúng đạn. Lại kể đến Kim Đồng chôn cất mẹ qua loa ở một vạt cỏ bên cạnh đầm lầy. Kim Đồng quỳ xuống lạy tạ mấy người hàng xóm, cảm ơn họ đã giúp đỡ anh trong việc chôn cất mẹ. Bác Trương vẹo cổ, cầm tay kéo anh đứng dậy bảo,
thôi, miễn lễ, miễn lễ.
Các anh Vương Cán và Lý Đại Quan cũng vòng tay đáp lễ nói,
thôi, thôi.
Họ nhìn Kim Đồng thương hại, nấn ná chưa chịu về. Kim Đồng sực nhớ ra, vội móc túi lấy mấy chục đồng đưa cho bác Trương rồi nói,
bác Trương ơi, ít quá, chẳng thấm tháp gì, các bác uống chén rượu nhạt nhá.
Lão Trương đẩy tay Kim Đồng lại nói,
thôi cháu ơi, khỏi cần.
Kim Đồng nài nỉ,
bây giờ phải là như vậy mới hợp lẽ bác ạ. Mong bác nhận cho ạ.
Bác Trương nói,
thôi, chỗ bà con lối xóm, tắt lửa tối đèn có nhau. Chuyện ma chay, có ai làm một mình mà được đâu hả?
Ngô Pháp Nhân khịt khịt mũi nói,
từ nay trở đi, nhà ai có người chết thì tự đem đi mà chôn.
Anh ta nhìn về phía khu vực thành phố Đại Lan, cát bụi mù trời, bành trướng như điên cuồng, nói,
trong khoảng 10 năm nữa, chẳng ai ngó ngàng đến ai đâu.
Kim Đồng móc bao thuốc lá, bóc ra, mời từng người. Bác Trương có vẻ làm khách, từng người nhón lấy một điếu, rồi trụm đầu châm lửa, nhả khói, nhặt nhạnh dụng cụ để chuẩn bị ra về. Bác Trương vẹo cổ nói,
Kim Đồng này, bà thím Quỳ Tiên ở tuổi 95, đây là thọ lắm rồi. Người chết như ngọn đèn đã bị tắt, khí hóa gió, thịt hóa đất, dù có là vua thì cũng không thể khác được. Thôi, Kim Đồng, cháu đừng buồn rầu quá nhá.
Kim Đồng gật đầu, xin vâng. Bác Trương lại hỏi,
Kim Đồng, cùng về với mọi người chứ, hả?
Kim Đồng nói,
dạ, bác và các anh cứ vệ trước ạ. Cháu xin ở lại một lát với mẹ cháu ạ.
Mấy người kia thở dài, nhặt nhạnh cuốc xẻng đòn khiêng ra về. Đi được khoảng chục bước, bác Trương lại ngoái lại khuyên.
Này, Kim Đồng, nghĩ cho thoáng nhá. Để bà thím về cõi Phật cho thanh thản, cháu ạ.
Kim Đồng nước mắt lưng tròng, nhìn mãi khuôn mặt chất phác của bác Trương, gật đầu liền mấy cái. Nhân dân đi qua bàn tán về những nhà kính trồng rau, nguyền rủa bọn cán bộ thối nát và những khoản thu tàn bạo, cười nhạo những luống đất trên tầng 9, than vãn về những hành vi quái đản của lớp trẻ. Tiếng ồn ào xa dần, họ đã bỏ đi. Từ xa, dội đến tiếng thình thịch nặng nề, đó là tiếng đóng cọc của đội cầu sông Thuồng Luồng. Kim Đồng nhìn quanh, cảm thấy trong lòng trống rỗng, không biết đi đâu và về đâu. Kim Đồng thấy thành phố Đại Lan giờ nanh múa vuốt, phát triển với tốc độ của ung thư ác tính. Những ngôi nhà cao tầng ngỗ ngược, điên cuồng, nuốt chửng thôn xóm và đất trồng trọt. Ngôi nhà tranh, mẹ ký ngụ đã mấy chục năm, cũng do kinh hoàng mà tự sụp đổ. Ngọn tháp 7 tầng đã trao nghiêng. Mặt trời mọc lên, tiếng ồn ào từ thành phố lan tới như làn sóng. Hơi nước mù mịt trên đầm, cánh rừng hòe phía tây, chim chóc đã bắt đầu xíu xít, hoa hòe tỏa mùi thơm ngào ngạt. Kim Đồng thẫn thờ đi dạo xung quanh ngôi mộ mới đắp của mẹ, sặc mùi đất bùn, rồi quỳ xuống, kính cẩn dập đầu lại mẹ lần nữa. Kim Đồng nhủ thầm:
"Mẹ ơi, con là đồ vô tích sự, con chỉ làm khổ mẹ. Giờ đây, mẹ đã mất rồi, thành Phật thành tiên rồi, mẹ lên hồng phúc trên thiên đàng rồi, không bị con làm phiền nữa. Con cũng đã già rồi, cuộc đời con cũng sắp đi tong rồi, con sẽ dâng hiến cái thân tàn này cho Thượng Đế. Người anh em cùng cha khác mẹ với con đã thu xếp cho con một công việc trong nhà thờ. Anh ấy sẽ giao cho con nhiệm vụ canh gác cổng và làm vệ sinh nhà thờ, định kỳ mở nắp hố xí lộ thiên, chuyển những thứ ô uế ra cánh đồng rau. Mẹ ơi, đó là nơi trở về tốt nhất của con. Có lẽ nó cũng phù hợp với ước nguyện của mẹ."
Chìm đắm trong suy tưởng, Kim Đồng như nghe thấy tiếng tụng kinh của các con chiên văng vẳng bên tai.
"Chúa ơi, Chúa của chúng con ở trên trời, chúng con tắm trong ánh hào quang của Chúa. Máu của Chúa tưới cho hoa hồng và hoa tường vi. Hãy cho chúng con được ngửi mùi thơm thiêng liêng đó. Chúng con được sửa tội, chúng con được yên ổn trong lòng. Amen. Amen."
Kim Đồng áp khuôn mặt nóng bừng vì cảm động lên nấm mồ ẩm ướt. Anh ngửi thấy mùi máu và mùi mồ hôi, cảm thấy làn gió mát mẻ thổi qua đầu. Trong cơn thảng thốt, Kim Đồng thấy mẹ mình ngồi ngay cạnh mình. Làn gió sớm mai chính là bàn tay mẹ vừa rửa bằng nước lạnh. Kim Đồng cảm thấy không phải mẹ đang nằm trong huyệt mà là chính anh đang nằm dưới đó. Mẹ rắc từng nắm đất lên mặt anh, trong đất có mồ hôi và nước mắt của mẹ. Kim Đồng cảm thấy sung sướng quá, anh ôm mặt khóc hu hu.
"Này, này, đứng dậy đi."
Có tiếng quát nạt phía sau. Kim Đồng cảm thấy gót chân bị ai đá mấy cái. Tiếp theo là mông đít bị một đạp. Hốt hoảng chồm dậy, Kim Đồng thấy cái khớp xương bị bệnh tê thấp kêu răng rắc, ngực buốt như kim châm. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hòa. Một bóng xám đen to lớn đang di động trước mặt anh. Người ấy vênh mặt dằn giọng hỏi:
"Này, ai cho anh chôn người ở đây hả?"
Kim Đồng lập tức cảm thấy trong người mình nóng ran, chân tay quính lên, mồ hôi toát cùng mình, đồng thời dòng nước tiểu âm ấm cũng vãi ra quần. Làm như vãi đái ra quần thì ông người nhà nước này sẽ thương hại anh mà bỏ qua chăng? Cái ông người nhà nước này không thông cảm cho Kim Đồng. Ánh mắt ông đầy vẻ khinh người, canh kiệu. Phù hiệu trên mũ, trên ngực áo ông sáng lóa, trông mà phát khiếp. Không làm khách gì hết, ông ta ra lệnh.
Này, đào tử thi lên, lập tức đưa đi hỏa táng, nghe thấy chưa? Hả?
Kim Đồng nói.
Thưa lãnh đạo, chỗ đất này là đất hoang, mong ông dơ cao, đánh sẽ cho.
Cái ông người nhà nước này nhảy dựng lên như bị chó cắn, nghiêm giọng quát.
Sao? Anh nói lại tôi xem nào. Ai bảo anh đây là đất hoang? Dù là đất hoang thì vẫn là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ai cho phép anh bậy bạ như thế, hả?
Kim Đồng sụt sịt khóc.
Thưa lãnh đạo, xin lãnh đạo làm ơn, mẹ tôi đã hơn 90 tuổi, nhập thổ đâu có dễ, xin ông đừng hành hạ bà cụ.
Cái ông người nhà nước nổi giận, nói dứt khoát.
Đừng có nhiều lời, đào lên đi.
Kim Đồng nói.
Dạ, tôi san bằng đi có được không ạ? San bằng thì không chiếm mặt đất của nhà nước.
Cái ông người nhà nước tỏ vẻ ngán ngẩm.
Anh làm sao thế? Anh giả vờ hay là lầm cẩm thật rồi? Hả? Hỏa táng người chết là thi hành pháp luật. Có biết không? Hả?
Kim Đồng quỳ xuống. Nước mắt nước mũi giàn giụa, van xin.
Thưa lãnh đạo ơi, chính phủ ơi, xin mở lượng làm phúc trời tháng 6 nóng nực như thế này mà lại đào lên. Thì thối giữa ra mất, mẹ tôi không sao, chịu nổi đâu.
Cái ông người nhà nước giận dữ quát tiếp.
Kêu cũng chẳng ích gì, gào cũng chẳng ích gì. Chuyện này tôi cũng không quyết định được.
Kim Đồng chợt có linh cảm. Anh móc trong túi lấy ra mấy chục đồng nhân dân tệ ban nãy. Dùng cả hai bàn tay đưa cho ông người nhà nước, vừa khóc vừa van xin.
Dạ, thưa lãnh đạo, xin lãnh đạo nhận cho chén rượu nhạt này. Tôi sống độc thân, lại nghèo rớt mồng tơi. Tìm người giúp một tay trong chuyện này không dễ dàng chút nào. Trong người chỉ còn mấy đồng tiền còm này. Phí hỏa táng cũng không đủ. Có đem đến đó thì chỉ tốn điện của nhà nước, ô nhiễm môi trường của chính phủ. Xin ông dụ lòng thương cho mẹ tôi được ở lại đây. Tôi xin chính phủ dụ lòng thương.
Cái ông người nhà nước liếc nhìn mấy tờ giấy bạc nhăn rúm bẩn thỉu, nổi giận quát.
Anh định làm gì thế? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh đang hối lộ đấy. Như vậy là phạm tội. Nghe thấy chưa? Anh định dùng mấy đồng tiền còm này để ta vứt bỏ nguyên tắc hả? Đừng có mày nằm mơ.
Cái ông người nhà nước này dậm chân, nói giọng pháp luật.
Trước lúc trời tối, phải lôi cái xác lên. Nếu không, thì đừng có mà trách.
Cái ông người nhà nước hiên ngang bỏ đi. Ông đến như trên trời rơi xuống. Ông đi như đất nẻ, mất tăm. Kim Đồng bị đổ gục trước khó khăn vượt quá sức anh. Hai tay ôm đầu, Kim Đồng khe khẽ cất tiếng khóc.
Chính phủ ơi, chính phủ.
Người dân ở đây quen gọi các quan chức nhà nước và tất cả những người ăn lương nhà nước đều là chính phủ.
Chính phủ ơi, vậy là ông chính phủ gây khó dễ cho tôi rồi. Ngay dù tôi có hỏa thiêu mẹ tôi, thì tôi cũng cần có một chỗ để chôn cho thi hài chứ. Chỗ này xa thành phố, không phải đất trồng trọt. Chôn người ở đây thì chỉ vài năm là biến thành bùn đất. Ông bắt tôi đào lên rồi tôi xoay sở thế nào? Tôi chỉ có mỗi một mình, cõng không nổi, kéo thì không có xe, hỏa thiêu thì không đủ tiền trả lệ phí, càng không có tiền mua hộp đựng cho. Chính phủ ơi, ông há không biết rằng thời buổi bây giờ khác trước rồi. Bây giờ không có tiện thì người ta không làm, không còn nghĩa khí như ngày xưa đâu. Tuy bác Trương không lấy tiền của tôi, những người giúp chôn cất không lấy tiền của tôi, nhưng mà đào lên thì lại phải trả tiền, họ mới chịu đào. Ngay dù người ta không lấy tiền, thì cái nợ nhân tình này tôi biết lấy gì mà để trả đây. Chính phủ ơi, chính phủ kính mến ơi.
Kim Đồng vừa khóc vừa kể lể, làm như ông người nhà nước đang đứng trước mặt anh vậy. Một chiếc xe Comanca Nhật màu kim nhũ từ con đường nhỏ chạy tới, kéo theo cát bụi mù mịt. Kim Đồng hoảng sợ, tưởng người ta đến bắt anh. Thoạt đầu, anh gần như chết khiếp, nhưng cùng với chiếc xe tiến lại gần, trong lòng anh lại cảm thấy thanh thản. Mình đã 8 năm lao động cải tạo ở nông trường, bây giờ ngồi tù 8 năm nữa thì có gì đáng ngại? Ở trong tù, công việc do người cắt đặt cơm nước, có người nấu nướng, chỉ cần nai lưng ra mà làm là yên thân. Đối với Kim Đồng thì ở tù chính là thiên đàng. Điều quan trọng là bắt mình đi rồi thì họ có bỏ ra 1 vạn nhân dân tệ cũng không thể thuê được người đào xác mẹ mình lên. Và như vậy, mẹ sẽ không bị hành hạ nữa. Mẹ có một mảnh đất ở Cao Mật coi như được yên nghỉ. Mình báo hại mẹ cả cuộc đời, giờ đây đổi lấy bằng an cho mẹ, bằng sự mất tự do của mình là đáng giá, là một lần báo hiếu của đứa con bất hiếu này, là sự vươn lên của đồ bị thịt, chính là mình. Nghĩ đến đây, Kim Đồng sung sướng đến lịm cả người. Anh gạt nước mắt đứng lên, những nếp nhăn trên mặt giãn hẳn ra. Hai bờ vai thoải mái như cất được gánh nặng. Kim Đồng duỗi tay ra phía trước như chờ đợi người ta còng tay anh lại. Nhưng rất đáng tiếc là chiếc xe Comanca lắc la lắc lư chạy qua trước mặt anh. Kính xe trắng thủy ngân sáng lóa mắt, không thể nhìn rõ trong xe có những gì. Xe đến chỗ cách mộ mới khoảng 100 thước. Thì chiếc xe dừng lại, cửa xe mở, 3 người bước xuống. 2 người đàn ông thì một to béo, mặc quần áo săn màu xanh pha trắng. Một mảnh khảnh, tay cầm khẩu súng săn 2 nòng. Cổ tay đeo một bao da nhỏ, bên trong là chiếc điện thoại di động. Đi giữa 2 người đàn ông là một người phụ nữ mặc váy màu đỏ. Vì ở xa nên trông không rõ mặt mũi. Nhưng qua sắc da mịn màng, màu sứ, có thể đoán người đàn bà này rất xinh đẹp. 3 người đi thành hàng dọc theo con đường nhỏ ven đầm, chậm rãi đi lại về phía Kim Đồng. Người đàn bà ríu rít kể chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại bật cười khanh khách.
Này! Này! Đứng dậy đi!
Có tiếng quát nạt phía sau. Kim Đồng cảm thấy gót chân bị ai đá mấy cái. Tiếp theo là mông đít bị một đạp. Hốt hoảng chồm dậy, Kim Đồng thấy cái khớp xương bị bệnh tê thấp kêu răng rắc, ngực buốt như kim châm. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chan hòa. Một bóng xám đen to lớn đang di động trước mặt anh. Người ấy vênh mặt, dằn giọng hỏi.
Này, ai cho anh chôn người ở đây, hả?
Kim Đồng lập tức cảm thấy trong người mình nóng ran, chân tay quính lên, mồ hôi toát cùng mình. Đồng thời, dòng nước tiểu âm ấm cũng vãi ra quần. Làm như vãi đái ra quần, thì ông người nhà nước này sẽ thương hại anh mà bỏ qua chăng? Cái ông người nhà nước này không thông cảm cho Kim Đồng. Ánh mắt ông đầy vẻ khinh người, canh kiệu. Phù hiệu trên mũ, trên ngực áo ông sáng lóa, trông mà phát khiếp. Không làm khách gì hết, ông ta ra lệnh.
Này, đào tử thi lên, lập tức đưa đi hỏa táng, nghe thấy chưa, hả?
Kim Đồng nói.
Thưa lãnh đạo, chỗ đất này là đất hoang, mong ông dơ cao, đánh sẽ cho.
Cái ông người nhà nước này nhảy dựng lên như bị chó cắn, nghiêm giọng quát.
Sao? Anh nói lại tôi xem nào. Ai bảo anh đây là đất hoang? Dù là đất hoang thì vẫn là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ai cho phép anh bậy bạ như thế, hả?
Kim Đồng sụt sịt khóc.
Thưa lãnh đạo, xin lãnh đạo làm ơn, mẹ tôi đã hơn 90 tuổi, nhập thổ đâu có dễ, xin ông đừng hành hạ bà cụ.
Cái ông người nhà nước nổi giận, nói dứt khoát.
Đừng có nhiều lời, đào lên đi.
Kim Đồng nói.
Dạ, tôi san bằng đi có được không ạ? San bằng thì không chiếm mặt đất của nhà nước.
Cái ông người nhà nước tỏ vẻ ngán ngẩm.
Anh làm sao thế? Anh giả vờ hay là lầm cẩm thật rồi? Hả? Hỏa táng người chết là thi hành pháp luật, có biết không? Hả?
Kim Đồng quỳ xuống, nước mắt nước mũi ràn rụa, van xin.
Thưa lãnh đạo ơi, chính phủ ơi, xin mở lượng làm phúc, trời tháng 6 nóng nực như thế này mà lại đào lên thì thối rữa ra mất, mẹ tôi không sao chịu nổi đâu.
Cái ông người nhà nước giận dữ quát tiếp.
Kêu cũng chẳng ích gì, gào cũng chẳng ích gì, chuyện này tôi cũng không quyết định được.
Kim Đồng chợt có linh cảm, anh móc trong túi lấy ra mấy chục đồng nhân dân tệ ban nãy, dùng cả hai bàn tay đưa cho ông người nhà nước, vừa khóc vừa van xin.
Dạ, thưa lãnh đạo, xin lãnh đạo nhận cho chén rượu nhạt này. Tôi sống độc thân, lại nghèo rớt mồng tơi, tìm người giúp một tay trong chuyện này không dễ dàng chút nào. Trong người chỉ còn mấy đồng tiền còm này, phí hỏa táng cũng không đủ, có đem đến đó thì chỉ tốn điện của nhà nước, ô nhiễm môi trường của chính phủ. Xin ông dụ lòng thương cho mẹ tôi được ở lại đây. Tôi xin chính phủ dụ lòng thương.
Cái ông người nhà nước liếc nhìn mấy tờ giấy bạc nhăn rúm bẩn thỉu, nổi giận quát.
Anh định làm gì thế? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh đang hối lộ đấy. Như vậy là phạm tội. Nghe thấy chưa? Anh định dùng mấy đồng tiền còm này để ta vứt bỏ nguyên tắc hả? Đừng có mai nằm mơ.
Cái ông người nhà nước này dậm chân, nói giọng pháp luật.
Trước lúc trời tối, phải lôi cái xác lên. Nếu không, thì đừng có mà chết.
Cái ông người nhà nước hiên ngang bỏ đi. Ông đến như trên trời rơi xuống. Ông đi như đất nẻ, mất tăm. Kim Đồng bị đổ gục trước khó khăn vượt quá sức anh. Hai tay ôm đầu, Kim Đồng khe khẽ cất tiếng khóc.
Chính phủ ơi, chính phủ.
Người dân ở đây quen gọi các quan chức nhà nước và tất cả những người ăn lương nhà nước đều là chính phủ.
Chính phủ ơi, vậy là ông chính phủ gây khó dễ cho tôi rồi. Ngay dù tôi có hỏa thiêu mẹ tôi, thì tôi cũng cần có một chỗ để chôn cho thi hài chứ. Chỗ này xa thành phố, không phải đất trồng trọt. Chôn người ở đây thì chỉ vài năm là biến thành bùn đất. Ông bắt tôi đào lên rồi tôi xoay sở thế nào? Tôi chỉ có mỗi một mình, cõng không nổi, kéo thì không có xe, hỏa thiêu thì không đủ tiền trả lệ phí, càng không có tiền mua hộp đựng cho. Chính phủ ơi, ông há không biết rằng thời buổi bây giờ khác trước rồi. Bây giờ không có tiện thì người ta không làm, không còn nghĩa khí như ngày xưa đâu. Tuy bác Trương không lấy tiền của tôi, những người giúp chôn cất không lấy tiền của tôi, nhưng mà đào lên thì lại phải trả tiền, họ mới chịu đào. Ngay dù người ta không lấy tiền, thì cái nợ nhân tình này, tôi biết lấy gì mà để trả đây. Chính phủ ơi, chính phủ kính mến ơi.
Kim Đồng vừa khóc, vừa kể lể, làm như ông người nhà nước đang đứng trước mặt anh vậy. Một chiếc xe con măng ca Nhật màu kim nhũ từ con đường nhỏ chạy tới kéo theo cát bụi mù mịt. Kim Đồng hoảng sợ, tưởng người ta đến bắt anh. Thoạt đầu, anh gần như chết khiếp, nhưng cùng với chiếc xe tiến lại gần, trong lòng anh lại cảm thấy thanh thản. Mình đã 8 năm lao động cải tạo ở nông trường, bây giờ ngồi tù 8 năm nữa thì có gì đáng ngại? Ở trong tù, công việc do người cắt đặt cơm nước, có người nấu nướng, chỉ cần nai lưng ra mà làm là yên thân. Đối với Kim Đồng thì ở tù chính là thiên đàng. Điều quan trọng là bắt mình đi rồi thì họ có bỏ ra 1 vạn nhân dân tệ cũng không thể thuê được người đào xác mẹ mình lên. Và như vậy, mẹ sẽ không bị hành hạ nữa. Mẹ có một mảnh đất ở Cao Mật coi như được yên nghỉ. Mình báo hại mẹ cả cuộc đời. Giờ đây đổi lấy bằng an cho mẹ, bằng sự mất tự do của mình là đáng giá, là một lần báo hiếu của đứa con bất hiếu này, là sự vươn lên của đồ bị thịt, chính là mình. Nghĩ đến đây, Kim Đồng sung sướng đến lịm cả người. Anh gạt nước mắt đứng lên, những nếp nhăn trên mặt giãn hẳn ra. Hai bờ vai thoải mái như cất được gánh nặng. Kim Đồng duỗi tay ra phía trước như chờ đợi người ta còng tay anh lại. Nhưng rất đáng tiếc là chiếc xe Comanca lắc la lắc lư chạy qua trước mặt anh. Kính xe trắng thủy ngân sáng lóa mắt, không thể nhìn rõ trong xe có những gì. Xe đến chỗ cách mộ mới khoảng 100 thước thì chiếc xe dừng lại. Cửa xe mở, 3 người bước xuống. 2 người đàn ông thì một to béo, mặc quần áo săn màu xanh pha trắng, một mảnh khảnh, tay cầm khẩu súng săn 2 nòng, cổ tay đeo một bao da nhỏ, bên trong là chiếc điện thoại di động. Đi giữa 2 người đàn ông là một người phụ nữ mặc váy màu đỏ. Vì ở xa nên trông không rõ mặt mũi, nhưng qua sắc da mịn màng màu sứ có thể đoán người đàn bà này rất xinh đẹp. 3 người đi thành hàng dọc theo con đường nhỏ ven đầm, chậm rãi đi lại về phía Kim Đồng. Người đàn bà ríu rít kể chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại bật cười khanh khách. Người đàn ông to lớn đôi lúc lại ho một tiếng, còn người đàn ông mảnh khảnh thì đi sau lưng, thái độ cung kính, thoạt nhìn đã biết ngay đây là thư ký. Đột nhiên, người cao to quài tay về phía sau. Viên thư ký nhanh nhẹn đưa khẩu súng cho ông ta. Người đàn ông cao lớn đón lấy khẩu súng, không ngắm, nâng lên ngang tầm là nẩy cò, bắn liền 2 phát, tiếng nổ sắc nhọn. Nhìn ra phía đầm, đàn thiên nga đang khó nhọc cất cánh. 2 con bị trúng đạn, 1 con thiên nga nổi trên mặt nước đã chết. Còn 1 con đang đập cánh lia lịa trong bụi cỏ nước, cổ đầy máu, lắc lư như rắn hổ mang. Người đàn bà mặc váy đỏ vỗ tay hoan hô. Ôi, trúng rồi, trúng rồi. Ôi, anh phó thị trưởng Mã, anh quả là nhà thiện xạ. Nhìn chị ta, Kim Đồng biết rằng chị ta ăn mặc trẻ trung thế thôi, chứ thực ra không còn trẻ nữa. Động tác nhảy cẫng của chị ta chẳng qua là để bắt chước nữ sinh trung học một cách vụng về, và chính điều đó đã khiến Kim Đồng cảm thấy ngán ngẩm. Còn các anh chàng đàn ông cũng là loại bất trị, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn đi tìm thú tiêu khiển. Anh thư ký cởi giày ra, sắn quần, lội ra, nhặt 2 con thiên nga. Khi nhặt con thiên nga chưa chết hẳn, anh thư ký suýt nữa bị sa lầy chỗ bùn sâu lút đầu, khiến phó thị trưởng Mã sợ quá gọi to:
"Cẩn thận, Tiểu Hà ơi!"
Anh thư ký đặt cả 2 con thiên nga lên đám cỏ xanh. Người đàn bà váy đỏ cúi xuống lấy ngón tay gãi gãi lông con thiên nga, rồi đột nhiên kinh ngạc kêu lên: "Ôi, thiên nga có giận này!" Những người đi săn tiếp tục tiến lên. Họ đi qua trước mặt Kim Đồng. Phó thị trưởng Mã và anh thư ký mải tìm kiếm con mồi trong đầm, hoàn toàn không để ý nấm mồ mới đắp. Ngược lại, người đàn bà váy đỏ mấy bận đưa mắt nhìn Kim Đồng. 3 người đã đi qua. Kim Đồng hiểu rằng họ đến đây không phải vì chuyện của anh. Tuy vẫn còn đôi chút băn khoăn, nhưng đã nửa mừng, nửa lo. 3 người đi săn và 2 con thiên nga khiến Kim Đồng nhớ tới Hàn Chim. Anh ta đúng là một quái nhân trong chuyện hiểu ngôn ngữ của loài chim. Nếu không, anh ta làm sao mà sống nổi 15 năm trong thâm sơn cùng cốc? Chắc chắn
Hàn chim trò chuyện, giao lưu tư tưởng với các loài chim, kể lể với đàn chim về nỗi nhớ quê hương da diết. Có thể rất nhiều con chim đã vượt trùng dương sang đến vùng cao mật để báo tin. Có điều, ta không hiểu tiếng nói của chúng đấy thôi. Hai tiếng súng nữa, lại một con vịt trời bị bắn chết. Con chim đáng thương bay khỏi mặt nước mấy thước mới bị trúng đạn. Nó rơi thẳng xuống như một cục gạch. Anh thư ký tay xách đôi giày ra, tay sắn quần định xuống vớt con vịt. Nhưng ông Mã ngăn lại.
Thôi chú Hà, bỏ đi, con này bé quá.
Người đàn bà gáy đỏ, ỏng ẹo.
Em thích những lông xanh biếc trên người nó cơ, anh ơi.
Tiểu Hà nói.
Dạ, không sao, thủ trưởng để em xuống nhặt ạ.
Anh ta hăng hái lội ảo xuống nước. Nước trong bùn oàm oạp, bước đi khó khăn vì bùn đã lún đầu gối. Khi gần đến chỗ con vịt thì rõ ràng là bùn đã lún sâu, lún ngang đùi. Ông Mã gọi to.
Chú Hà, thôi quay lại đi.
Nhưng mà đã muộn. Mặt bùn sủi bong bóng, có mùi lưu huỳnh. Không phải cơ thể Tiểu Hà lún xuống mà như bùn dành lên. Tiểu Hà ngoảnh lại kêu lên điều gì đó mà Kim Đồng nghe không rõ. Nhưng khuôn mặt trắng bệch của anh chàng thanh niên đã ăn sâu vào trong tâm trí Kim Đồng. Trời chạng vạng tối, đám người cấp cứu anh thư ký bất lực ra về. Chỉ còn lại một người đàn bà ngồi phệt bên đầm mà gào khóc đến khàn cả giọng. Những dấu chân người dày đặc, không khí buổi chiều, có mùi hơi người, mùi xe cộ và mùi đầm lầy trộn lẫn. Mấy chiến sĩ dò dẫm, hết cách cũng không dò thấy đáy. Anh thư ký đã biến thành con lươn, không biết đã chui vào chỗ nào. Cả ngày hôm ấy, Kim Đồng ngồi bên mộ mẹ. Không một ai chuyện trò với anh, càng không có ai hỏi người dưới mộ là ai. Cái chết của anh thư ký đã gợi cho anh một ý nghĩ. Nếu ông nhà nước lại đến bắt anh phải khai quật mộ lên, thì anh sẽ đào, sẽ khai quật rồi cõng mẹ lên lưng. Chỉ vài chục bước chân là anh sẽ chìm nghỉm trong bùn lầy. Và Kim Đồng sẽ nhất quyết không rời khỏi mẹ ra, để hai người càng nặng hơn, để hai người chìm xuống bùn nhanh hơn. Bóng đêm đã sẫm dần, chim chóc trú trong bụi cỏ đã chuẩn bị qua đêm. Thỉnh thoảng, có mấy con chim hoảng sợ bay vọt lên như bị rắn đớp. Chuyến tàu chạy về hướng Tây ầm ầm lao qua. Những bông hoa độc màu đỏ tía bắt đầu nở giữa đầm, nơi con người không thể lội ra. Từng đợt gió đêm đưa lại mùi của đầm lầy. Lúc này mà, ông người nhà nước không trở lại thì có nghĩa là ông ta không đến đây nữa. Ông mà đến thì tôi cũng không sợ. Kim Đồng nghĩ vậy. Anh chàng thanh niên hoạt bát là thế, triển vọng là thế, mà chỉ trong ít phút, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Vậy thì với cái tuổi gần kề miệng lỗ như Kim Đồng, có gì mà đáng sợ? Sau khi rũ bỏ hoàn toàn gánh nặng về tinh thần, Kim Đồng thấy bụng quặn đau, biết là mình đã đói. Kể từ lúc mẹ nằm xuống, Kim Đồng ăn uống chẳng ra làm sao cả. Kim Đồng lờ mờ cảm thấy phải vào thành phố để kiếm chút gì ăn. Ở đó, những nam nữ thanh niên áo quần loè loẹt rất thích lãng phí thức ăn, nhặt lấy mà ăn. Một là trong sạch môi trường, hai là không chết đói, ba là đỡ lãng phí. Người ta muốn sống thực ra cũng không khó. Kim Đồng định đi, nhưng hai chân anh không cất nổi. Kim Đồng trông thấy ở phía sau mộ mẹ, nơi không bị dẫm nát, có rất nhiều hoa đang nở, những bông hoa màu nhợt nhạt. Loại hoa này có mùi thơm. Kim Đồng bò lên mấy bước, giơ tay ngắt lấy bông hoa rồi đưa vào miệng. Cánh hoa rất giòn như thịt tôm sống, nhưng khi nhai thì sộc lên mũi toàn mùi máu. Vì sao mà hoa lại có mùi máu nhỉ? Đó là vì trên mảnh đất cao mật này thấm đẫm máu người. Đêm hôm ấy, một đêm trời đầy sao, Kim Đồng nằm ngửa trên mộ mẹ, miệng ngậm những cánh hoa. Kim Đồng nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ, đều là những màu lấp lánh. Sau đó, dòng hồi ức gián đoạn, lướt qua trước mặt Kim Đồng là những bầu vú. Trong đời Kim Đồng đã trông thấy đủ các loại vú, dài có, tròn có, nhọn có, bẹt có, đen có, trắng có, thô có, mịn có. Những bảo bối ấy, những tinh linh ấy trình diễn trước mặt Kim Đồng kỹ xảo phi thường đặc biệt và những điệu múa kỳ ảo. Chúng giống chim muông, giống hoa, giống những tia chớp hình cầu tuyệt đẹp. Báu vật trên đời là mặt trời, mặt trăng, là những vì sao. Báu vật của đời là vú to, mông nảy. Kim Đồng từ bỏ ý nghĩ tóm được chúng. Dứt khoát, không tóm nổi thì phí sức làm gì? Kim Đồng chỉ cần sung sướng ngắm nhìn chúng. Sau đó, trên đầu Kim Đồng, những bầu vú bay dọc bay ngang ấy tụ lại thành một bầu vú khổng lồ. Lớn dần ra, cao dần lên thành quả núi cao, cao nhất giữa trời và đất. Núm vú phủ tuyết trắng, mặt trời, mặt trăng xoay quanh như hai con bọ dừa, màu nhũ bạc. Tiểu thuyết Báu vật của đời kể đến đây xin hết.